vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Ngô Hoa xin kính chào quý vị. Trước hết là vài dòng các tin chính hôm nay. Phiên xử mang tính bước ngoặt đối với tập đoàn Coal diễn ra tại tòa án liên bang. Rò rỉ chính sách của đảng tự do đề nghị cấm di dân từ một số quốc gia. Và tin thể thao Alex de Minaur đăng quang tại Rotterdam Open. Và sau đây là phần tin chi tiết. Trước hết là việc Coal ra tòa. Ngày đầu tiên của phiên điều trần kéo dài 10 ngày về chiến lược giá cả của hệ thống siêu thị Coles đã diễn ra tại tòa án liên bang. Ủy ban cạnh tranh và người tiêu dùng gọi tắt là ACCC khởi kiện cáo buộc Coles đã nâng giá một cách giả tạo trước khi giảm xuống và quảng bá như hàng giảm giá. Cơ quan này đã cho rằng Coles đã gây ngộ nhận cho khách hàng đối với 245 mặt hàng như kem đánh răng, nước ngọt và dầu gội đầu, bất chấp chiến dịch từ năm 2010 cam kết giá cả hàng ngày thấp hơn. Coles bác bỏ các cáo buộc nói rằng việc tăng giá xuất phát từ lạm phát và chi phí nhà cung cấp, đồng thời khẳng định các chương trình giảm giá là xác thực. Nếu thua kiện, Coles có thể đối diện với khoản phạt lên tới hàng trăm triệu đô la. Phán quyết được cho là sẽ ảnh hưởng lớn đến cách các nhà bán lẻ sẽ áp dụng chiến lược giảm giá trong tương lai. Tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Choice hoan nghênh vụ kiện, nói rằng các chương trình khuyến mại phức tạp đang tác động mạnh đến quyết định mua sắm trong bối cảnh sinh hoạt phí leo thang. Đề nghị cấm di dân, lãnh tụ đối lập Angus Taylor chưa bác bỏ hoàn toàn các tin tức cho rằng người tiền nhiệm của mình là bà Susan Lee từng dự định áp đặt lệnh cấm di dân rộng rãi đối với hơn một chục quốc gia bị xem là nơi dung dưỡng tư tưởng Hồi giáo cực đoan. Nguồn tin cho biết danh sách bao gồm Afghanistan, Algeria, Cameroon, Ai Cập, Lebanon, Libya, Mali, Niger, Nigeria, Palestine, Philippines, Somalia và Yemen. Chưa rõ là kế hoạch này sẽ được đưa vào chính sách di trú của đảng tự do dưới thời ông Taylor ở mức độ nào, dù ông đã xem cải tổ di trú là ưu tiên. Ông Taylor nói giá trị Úc sẽ là trọng tâm trong mọi chính sách. Nếu những người này mang theo hận thù và bạo lực từ nơi khác đến đất nước chúng ta, thì họ không nên được vào. Có những khu vực rủi ro cao hơn. Điều then chốt là cơ quan tình báo phải nhận diện rủi ro và khuyến nghị chính phủ đóng cửa đối với những ai đe dọa lối sống của chúng ta. Lãnh tụ đảng quốc gia David Little Brown xác nhận đảng của ông sẽ tranh cử trong cuộc bầu cử bổ sung tại đơn vị Fairer sau khi bà Susan Lee từ nhiệm. Đơn vị nông thôn ở New South Wales này do bà Lee nắm giữ từ năm 2001. Cả quốc gia lẫn tự do đều sẽ ra ứng cử và trao đổi phiếu ưu tiên cho nhau. Ứng cử viên độc lập Michelle Mitrov và đảng One Nation cũng xác nhận tham gia. Vụ bắt cóc ở New South Wales. Cảnh sát cho biết họ tin rằng một người đàn ông bị cho là đã bị bắt cóc nhầm vẫn còn sống, đồng thời khẩn thiết kêu gọi trả ông về nơi an toàn. Ông Rhys Basarian, 85 tuổi, đã bị đưa đi khỏi nhà riêng tại vùng North Ryde thuộc Sydney vào rạng sáng thứ Sáu ngày 13 tháng 2. Ông được biết là một người quá vợ và sống một mình trong 4 năm qua. Thanh tra trưởng Andrew Marks kêu gọi những người bắt cóc hãy đưa ông đến một nơi an toàn và kêu gọi công chúng lưu ý những sự ra vào bất thường trong khu phố của mình có thể giúp xác định tung tích của ông.
Can I answer why they haven't released him?
Tôi có thể trả lời vì sao họ chưa thả mấy không? Tôi không thể trả lời điều đó. Xin hãy cho chúng tôi biết ông đang ở đâu. Tôi muốn bảo đảm ông ấy nhận được sự trợ giúp và sự chăm sóc y tế cần thiết. Chúng tôi sẽ lo phần còn lại. Xin hãy cho chúng tôi biết ông đang ở đâu. Hãy đưa ông Basarian đến một nơi an toàn, rồi chúng tôi sẽ lo liệu. Chúng tôi sẽ chăm sóc cho ông ấy. Và cảm nhận về hòa nhập của di dân. Một phúc trình mới do Viện Nghiên cứu Scotland Foundation thực hiện cho Bộ Nội vụ cho thấy sự kết nối cộng đồng là yếu tố quan trọng nhất tạo nên cảm giác thuộc về hòa nhập của di dân tại Úc. 71% di dân định cư lâu năm cảm thấy mình hòa nhập vào đời sống của dân cư so với 64% người mới đến. Thách thức lớn nhất được nêu lên gồm làm sao để tìm được việc làm thích hợp, cảm giác bị cô lập văn hóa, rào cản ngôn ngữ, sinh hoạt phí và thực phẩm phù hợp với văn hóa. Phương pháp nhịn ăn gián đoạn có thực sự hiệu quả như người ta nghĩ hay không? Các chuyên gia vừa lên tiếng nghi ngờ về sự tán dương thái quá dành cho phương pháp nhịn ăn gián đoạn. Một cuộc xét duyệt mới đây cho thấy phương pháp ăn kiêng này có lẽ không thành công như người ta vẫn nghĩ. Một cuộc nghiên cứu quy mô của tổ chức Cochrane Collaboration đã xem xét 22 cuộc thử nghiệm trên gần 2.000 người trưởng thành khắp các châu lục và nhận thấy không có sự khác biệt đáng kể nào về hiệu quả giảm cân so với các phương pháp ăn kiêng truyền thống. Các phương pháp được nghiên cứu bao gồm nhịn ăn cách ngày, ăn uống hạn định thời gian như là nhịn 16 giờ và ăn trong 8 giờ và phương pháp 5-2, tức là ăn uống bình thường trong 5 ngày và tiết chế năng lượng trong 2 ngày còn lại. Các tác giả kết luận phương pháp nhịn ăn gián đoạn dường như không đem lại kết quả cho những người trưởng thành quá khổ hoặc là béo phì đang nỗ lực giảm cân. Chuyển sang tin thế giới. Donald Trump kêu gọi Hamas tiến hành giải giới theo kế hoạch hậu chiến Gaza của ông và cho biết rằng Hội đồng Hòa bình do ông thành lập đã cam kết 7 tỷ đô la Úc cho công cuộc tái thiết vùng lãnh thổ này. Ông Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng Hamas phải cam kết giải trừ vũ trang hoàn toàn và ngay lập tức trước cuộc họp của Hội đồng vào ngày 23 tháng 2. Giải giới là yếu tố trọng tâm của giai đoạn 2 trong kế hoạch ngừng bắn do Hoa Kỳ làm trung gian. Kế hoạch này cũng yêu cầu Israel rút quân từng bước khỏi Gaza và khai triển một lực lượng ổn định quốc tế. Hamas nhiều lần bác bỏ yêu cầu giải giới, xem đó là lằn ranh đỏ, dù đồng thời ám chỉ rằng một ngày nào đó họ có thể chuyển giao vũ khí cho một chính quyền Palestine trong tương lai. Ông Trump cho biết Hội đồng Hòa bình, cơ quan bị chỉ trích vì đã mời Vladimir Putin tham gia, sẽ làm việc với Liên Hiệp Quốc và hỗ trợ giám sát an ninh cũng như công cuộc tái thiết Gaza. Một vụ bắt cóc khác như lần này ở Mỹ. Một cuộc tìm kiếm bà Nancy Guthrie hiện đã bước sang tuần lễ thứ 3. Mới đây, nữ phát thanh viên truyền hình Hoa Kỳ Kosan Vanna Guthrie đã lên tiếng khẩn thiết kêu gọi kẻ đã bắt giữ mẹ mình rằng không bao giờ quá muộn để hồi tâm chuyển ý và thực thi điều đúng đắn. Được biết, bà Nancy Guthrie được nhìn thấy lần cuối cùng tại tư gia ở tiểu bang Arizona vào ngày 31 tháng Giêng vừa qua và được trình báo mất tích vào ngày hôm sau. Cho đến nay, giới hữu trách vẫn chưa công bố danh tính của bất kỳ nghi can hay nhân vật khả nghi nào có liên quan đến vụ án. Trong một đoạn phim ngắn phổ biến trên mạng xã hội, cô Savannah Guthrie bày tỏ rằng cô vẫn nuôi hy vọng sẽ tìm thấy được mẹ mình. Nguyên văn lời cô nói như sau.
We still have hope.
Chúng tôi vẫn hy vọng và vẫn hằng tin tưởng. Tôi muốn nhắn nhủ với bất cứ ai đang giữ bà hoặc biết bà đang ở đâu rằng không bao giờ là quá muộn. Các bạn không hề bị bỏ rơi hay đơn độc và chẳng bao giờ là quá muộn để thực thi điều chính nghĩa.
You're not lost or alone. And it is never too late to do the right thing.
Trong một diễn biến mới nhất vào hôm nay, thứ Hai ngày 16 tháng 2, các vết tích di truyền DNA tìm thấy trên một chiếc găng tay cách nhà bà Nancy Guthrie khoảng 3 cây số, được ghi nhận là trùng khớp với dấu vết của một kẻ mang mặt nạ xuất hiện trước cửa nhà bà trong đêm bà mất tích. Chiếc găng tay này được phát hiện tại một cánh đồng ven lộ và đã được đệ trình để giám định di truyền. Cục điều tra liên bang FBI cũng xác nhận các kết quả sơ khởi nêu trên. Chuyển sang tin thể thao. Giải quần vợt và De Minaur tại Rotterdam Open, Tây vợt Úc, Alex De Minaur đã đánh bại Felix Auger Alassim để giành một trong những danh hiệu lớn nhất sự nghiệp. Anh từng hai lần thất bại trong trận chung kết trước Janet Sinner và Carlos Alcaraz. De Minaur nói anh vô cùng hạnh phúc khi cuối cùng nâng cao chiếc cúp tại giải đấu ưa thích này. Và tin hối suất, $1 Úc đổi ra được 71 xu Mỹ tương đương với 18.370 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết trên toàn thủ phủ, trên toàn Úc vào ngày mai, thứ ba, 17 tháng 2, 2026. Perth, trời nắng, nhiệt độ cao nhất là 28 độ. Adelaide, trời mưa, 31. Melbourne, chiều tối có mưa, 36. Hobart, chiều tối có mưa, 31. Canberra, phần lớn là nắng, 30. Wollongong, trời nắng, 26. Sydney, phần lớn là nắng, 28. Newcastle, phần lớn là nắng, 27. Brisbane, mây từng phần, 28. Cairns, mưa nhẹ, 31. Darwin, 1-2 cơn mưa, 32.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.